Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Nguyệt Nguyễn, chủ nhà hàng Sài Gòn Kitchen. Kính thưa quý khách và các Phật tử đồng tu, tôi rất lấy làm hoan hỷ khi chủ nhà hàng Sài Gòn Kitchen có chương trình Hoằng Pháp mỗi tháng 2 lần vào những ngày thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho các vị giảng sư tại Hoa Kỳ cũng như là nhiều nước đến chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng Việt Nam tại Bắc California và đặc biệt là tại thành phố San Jose. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài: vì sao chúng ta theo Đạo Phật? Chùa Giác Ngộ của tôi mỗi tháng đều có khóa tu vào ngày Chủ Nhật, trong đó có chương trình Vì sao tôi theo Đạo Phật, một talk show mời gọi những nhân vật nổi tiếng trong mọi lĩnh vực ngành nghề chia sẻ lý do mà họ đã trở thành Phật tử. MC của chương trình chúng ta hôm nay có nhắc đến sự kiện ca sĩ Phương Thanh vừa chia sẻ tại chùa Giác Ngộ tuần trước lý do mà chị ấy đã chọn Đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Mỗi người có thể có các nguyên do khác nhau, động cơ, mục đích chọn Đạo Phật làm nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mình. Nhìn chung xoay quanh các nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, cha mẹ là Phật tử, chúng ta may mắn được dẫn dắt trở thành Phật tử từ nhỏ. Thứ hai, sau những thăng trầm, vinh nhục, thành công thất bại, ta tìm đến Đạo Phật và phát hiện ra tại đây đó có rất nhiều các giải pháp về những vấn nạn mà trước đây mình cứ loay hoay, bây giờ đó trở thành là con đường để đặt xuống các nỗi khổ và niềm đau. Thứ ba, bằng con đường hôn nhân với những người là Phật tử thuần thành, vì muốn có cùng lý tưởng, cùng thế giới quan, nhân sinh quan và đạo đức quan, nhiều vị đã thấy rằng là mình cần phải chọn lựa Đạo Phật làm nơi điểm tựa tâm linh. Thứ tư, thông qua các nghi thức cầu an cho người già người bệnh, cầu siêu cho người chết, từ việc yêu quý mến Đạo Phật, nhiều vị đã chính thức trở thành Phật tử. Thứ năm, nhiều người không thích Đạo Phật, thậm chí phê bình, chỉ trích, nhưng khi có cơ hội được đọc những quyển sách minh triết của Đức Phật trong các kinh và những lý giải về Đạo Phật bởi các tác giả trong nước và nước ngoài, rất nhiều người bắt đầu mới vỡ lẽ rằng: tôi đã ngộ nhận Đức Phật, tôi đã hiểu sai Đức Phật. Và cuối cùng đó, họ đền tội bằng việc trở thành đệ tử của Đức Phật. Ngoài ra còn có nhiều động cơ khác. Bản thân tôi đó may mắn giác ngộ chân lý Phật vào năm 14 tuổi. Vào ngày đầu tiên tôi đi chùa Long Huê, cách nhà tôi khoảng 100 mét thôi. Mẹ tôi là Phật tử nhưng không thuần thành. Ba tôi là người không có tôn giáo. Ngày đầu tiên tôi đến chùa Long Huê bằng một sự tình cờ, do khích lệ của một người bạn học. Tôi thấy các chú tiểu trong chùa đó để một cái chỏm tóc quấn ở bên tay phải của lỗ tai đó, thấy lạ lạ. Và từ trong sâu thẳm của nhận thức đó, tôi thấy rằng đây là đời sống rất quen thuộc đối với tôi, mặc dù tôi không hiểu được lý do tại sao. Và từ ngày hôm đó đó, tôi không muốn về nhà nữa, tôi muốn tiếp tục ở trong chùa để được tu. Nhưng vì nhà tôi quá gần chùa, hòa thượng Bổn Viên là chủ trì của chùa Long Quy lúc đó không tiếp nhận. Vài ngày sau đó hòa thượng qua đời, thì hòa thượng Bổn Điền lên cái vai trò chủ trì. Tôi tiếp tục xin, hòa thượng cũng giải thích rằng là vì nhà con gần nhà quá khó tu. Tôi đành phải dụi nước mắt và đi tìm hơn 20 ngôi chùa ở quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3 và một số quận khác. Cuối cùng tôi được tiếp nhận tại chùa Đại Giác, đường ra sân bay Sài Gòn. Tại đây gần 6 tháng, hòa thượng trụ trì lúc đó không muốn tiếp nhận người xuất gia, chỉ đào tạo các cư sĩ thôi. Và tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi đã rời khỏi chùa Đại Giác, tiếp tục lên đường tìm kiếm các ngôi chùa khác. Và cuối cùng tôi đã dừng chân lại chùa Giác Ngộ. Và tại đây tôi tiếp tục bị từ chối bởi hòa thượng Bổn Sư của tôi. Tôi kiên nhẫn vì ngày hôm đó là ngày thọ Bát Quan Trai Giới, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 1984. Và đến chiều đó thì tôi đã năn nỉ thêm vài lần nữa, thì hòa thượng mới mở một cánh cửa hy vọng rằng thầy sẽ nhận con với một điều kiện đó: nếu con dẫn hoặc cha hoặc mẹ đến xin phép thầy thì thầy mới đồng ý. Tôi mới thưa hòa thượng rằng là bạch hòa thượng đó, con đi trốn nhà để đi tu, bây giờ làm sao xin mẹ và cha được đây? Thì hòa thượng mới giải thích là dưới 18 tuổi, nếu không có sự cho phép của cha mẹ, thầy không thể nhận được theo luật Phật. Tôi đành phải quay trở về nhà, năn nỉ cha tôi, nhưng cha tôi phớt lờ và cấm cản. Tôi năn nỉ vài ngày đó thì mẹ tôi cho phép, và lúc đó mẹ tôi mới dẫn tôi ra chùa Đại Giác Ngộ và gặp hòa thượng trụ trì. Thì lúc đó hòa thượng mới chính thức chấp nhận. Ngày 29 tháng 9 năm 1984, tôi đã chính thức được cạo đầu làm chú tiểu và sống từ đó cho đến bây giờ tại ngôi chùa Giác Ngộ này. Đó là nguyên nhân vì sao tôi chọn đạo Phật. Tôi có thể nói rằng là đó là một cái thời điểm mà tuổi của tôi đó được gọi là ăn chưa no, lo chưa tế. Dĩ nhiên là tôi không hề có giác ngộ lý tưởng gì hết á. Mình còn nhỏ biết gì đâu về giác ngộ, biết lý tưởng Phật và cái gì đâu mà theo đuổi. Chưa chỉ thấy rằng là ngôi chùa nó chính là ngôi nhà của tôi, và tôi không còn có cảm giác ngôi nhà của mình đó là thân quen như trước đây nữa. Đó là trường hợp của phần lớn các chú tiểu đi tu từ nhỏ, mà theo tôi đó là vì những người đó kiếp trước đã từng là tăng sĩ rồi. Do vậy đó, kiếp này chỉ cần có vài tuổi thôi, và chỉ cần có một lần hai lần đi chùa, mặc dầu chưa hiểu gì hết đó, đã quyết định chọn con đường làm tu sĩ thay vì là cư sĩ Phật tử. Còn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, việc quý vị chọn lý do theo đạo Phật đó thì có thể là rất nhiều. Cho nên tôi gọi chung là vì sao chúng ta theo đạo Phật, để nói chung về cái lý do bao quát Và mỗi khi bằng nhận thức sáng suốt, chúng ta cảm thấy rằng là mình rất may mắn trở thành Phật tử, tức là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc gồm có 34 nước thành viên đã biểu quyết không có phiếu chống, lấy ngày trăng tròn tháng Ve Sắc, tức là rằm tháng 4 âm lịch, tương đương với thượng tuần tháng 5 dương lịch, làm ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Đồng thời đó, xem đó như là lễ hội văn hóa toàn cầu. Chúng ta tự đặt một câu hỏi: 34 nước thành viên ngoài nước Sri Lanka và Thái Lan là chọn đạo Phật làm quốc đạo, các nước còn lại đó chủ yếu là theo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, Hồi Giáo, tức không phải đạo Phật. Tại sao lại chọn ngày của Đức Phật và làm ngày biểu tượng tâm linh? Đó không phải là chuyện tình cờ. Điều đó cũng không phải là một lý do để là lấy lòng những người Phật tử trên toàn cầu. Vì giới Phật tử chỉ có khoảng 500 triệu người thôi, và Phật giáo đứng thứ 5 so với các tôn giáo lớn trên thế giới, cũng không có ảnh hưởng chính trị toàn cầu như là các nước Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Lúc đó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Kofi Annan kêu gọi trong văn bản: từ năm 2000 trở đi, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc New York và các trụ sở khu vực, cần phải trọng thể tưởng niệm cuộc đời của Đức Phật qua ba sự kiện: đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Tính từ thời điểm đó đến nay, Liên Hiệp Quốc đã có 17 lần tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại trụ sở của họ. Từ năm 2004 đến nay đó, hưởng ứng lời kêu gọi này, lãnh đạo và cộng đồng Phật giáo trên thế giới đã 13 lần tổ chức thành công đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trên tinh thần đó đó, tôi xin chia sẻ những lý do mà qua quá trình nghiên cứu tôi thấy rất rõ. Rất nhiều thành phần xã hội khác nhau, từ giới chính trị, giới tri thức, giới kinh doanh, giới trẻ và các thành phần còn lại của xã hội đó, đến với đạo Phật vì một trong những lý do mà tôi sẽ sắp sửa nêu ra sau đây. Và cũng có nhiều người đó cảm nhận được hết tất cả các nguyên nhân đó và biến chúng đó trở thành các động cơ để từ đó đó có người đã tình nguyện từ bỏ đạo gốc và trở thành Phật tử của Đức Phật, gia nhập vào cộng đồng Phật giáo thế giới. Điều 1, Đức Phật Thích Ca lịch sử khác với phần lớn các tôn giáo khác. Đức Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử, được sinh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni. Cha của ngài là Đức Vua Tịnh Phạn, mẹ của ngài đó là Hoàng hậu Ma Gia. Sau khi sanh ngài 7 ngày, Hoàng hậu Ma Gia đó đã từ bỏ cõi đời này. Và từ đó đó, Đức Phật đã trở thành người mồ côi mẹ. Bẩm chất thông minh đó đã làm cho Đức Phật từ nhỏ học một biết 100. Tất cả các thầy giỏi nhất đó, ở tại Ấn Độ được thỉnh mời sau một thời gian ngắn vài tuần, nhiều nhất là vài tháng, đã không còn gì nữa để giảng dạy cho Đức Phật. Là một người thương dân và yêu nước, Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn con đường độc thân cho đến tuổi 29. Dưới sức ép của vua cha, cũng không muốn làm cho cha mình tiếp tục buồn vì thiếu người nói giỏi, Thái tử Tất Đạt Đa đó đã bất đắc dĩ lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La, một người đẹp như các hoa hậu và có lòng đạo đức nhân từ đó không thua kém các bậc hiền nhân. 10 tháng sau đó đó, công chúa Gia Du Đà La sinh cho ngài Hoàng Nam La Hầu La. Và nhân dịp này đó thì Thái tử nghĩ rằng ít nhất mình đã có đứa con và cha của mình đã có cháu nội. Nếu mình đi tu đó thì không đến nỗi là dòng họ Saka không có người kế ngôi để làm vua trị vì theo cái kỳ vọng của vua cha. Xin vua cha đi dạo qua 4 cửa thành. Thái tử lần lượt nhìn thấy 3 cảnh tượng: người bị già phải đi rất là khó khăn, ăn uống phải nhờ đến sự trợ giúp của những người con và cháu trong gia đình. Đức Phật gặp một người bệnh nằm đau khổ, than khóc, sầu bi, u não. Đức Phật gặp một người chết để lại nỗi đau khó tả với những giọt nước mắt không nguôi ở thân bằng quyến thuộc của họ. 3 cảnh tượng này đó đã đánh động nhận thức của Đức Phật rằng 29 năm qua với 3 vương điện sống xa hoa ở trong hoàng cung á, ngài đã bị đánh lừa khỏi cái hoàn cảnh sống rất bi đát, sầu bi khổ não của những người thường dân ở ngoài vương thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó ngài mới khởi lên một nhận thức rằng là ta không nên tiếp tục trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc cho riêng mình nữa, mà hãy tìm kiếm các con đường đặt xuống hoàn toàn các nỗi khổ và niềm đau cho nhân sinh. Ở cổng thành thứ 4, Thái tử Tất Đạt Đa đã nhìn thấy một vị đạo sĩ Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần. Từ đó đó ngài đã khởi lên một nhận thức, đây chính là con đường mà ngài cần phải lựa chọn về thuyết phục công chúa. Vợ của ngài lúc đầu á thì không tán đồng vì hạnh phúc của họ đó chưa tròn được 1 năm và cũng mới sanh đứa con trai đầu lòng. Cuối cùng á thấy lý tưởng của ngài cao quá và nhận thức được rằng đó thái tử sanh ra đời không phải để làm vua mà để làm một nhà tâm linh vĩ đại, nén lại nỗi đau của riêng mình và khép lại hạnh phúc của gia đình mình. Công chúa Gia Du Đà La đã rất cao thượng, hiến tặng chồng mình cho thế giới này và đồng ý cho chồng mình đi tu. Công chúa Gia Du Đà La là người đã đạo diễn và sắp xếp cái cuộc ra đi đó, cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đã thành công trong việc rời cung thành Ca Tỳ La Vệ vào đêm và trở thành nhà tâm linh sau đó. 6 tháng đầu đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã tầm đạo với 2 đạo sĩ tôn giáo vô thần, đó là ngài Arara, để học về và chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ. Không thỏa mãn với phương pháp thiền này, Sa Môn Thích Ca đó tiếp tục học đạo với tăng sĩ Uddaka Ramabutta và chứng đắc được cảnh giới thiền phi tưởng, phi vô tưởng xứ, nhận ra đây không phải là cảnh giới an lạc mà ngài trông đợi, Sa môn Tất Đạt Đa đã tạ từ hai vị thầy của mình, hướng về Ma Kiệt Đà, trung tâm văn hóa, chính trị, tôn giáo, xã hội quan trọng nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, và chọn núi khổ hạnh suốt 5 năm rưỡi tu tập tại đó. Những phương pháp khổ hạnh khó nhất Sa môn Tất Đạt Đa đó đã lần lượt đạt được và được mọi người tôn vinh mình, đó là hóa thân của Thượng Đế. Thái tử thấy rằng đây không phải là sự giác ngộ, ngài thuyết phục 5 người bạn đồng tu, nhưng rất tiếc họ đã không tín nhiệm ngài, nghĩ rằng ngài đã ngã đời, họ đã từ bỏ ngài hướng về Sa Nát. Đức Phật lặng lẽ rời núi khổ hạnh hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, phát hiện ra con đường trung đạo. Sau 49 ngày thiền định á, cuối cùng á, Đức Phật đã chứng đắc được 3 tuệ giác lớn, trở thành bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Và từ đó suốt 45 năm Đức Phật đã không mệt mỏi có mặt ở khắp miền Bắc của Ấn Độ, độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, vì Ấn Độ lúc đó có 16 tiểu bang. Hàng vạn là các vị tướng danh, tướng võ, hàng triệu các tín đồ của đạo Bà La Môn, tôn giáo đa thần, và hai đạo Sa Môn là Sa Môn Duy Vật và Sa Môn Lõa Thể trở thành các đệ tử mới của ngài. Trong số đó đó, ngài đã thành công hóa độ được 1200 các vị tăng sĩ đạo Bà La Môn từ bỏ đạo gốc trở thành tăng sĩ của ngài. Tôi tạm gọi đó là một cái phong trào tâm linh vĩ đại chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và từ đó đó, ánh đạo của Đức Phật đã trở thành viếng sáng Á Châu, và ngày nay đó đã trở thành là vầng thái dương của toàn cầu. Trên 175 quốc gia đó đã tiếp nhận đạo Phật và thực tập những lời Phật dạy nhằm trải nghiệm các phước báo và hạnh phúc cho mình và cho người thân ở cõi đời này. Thì đó là một bức tranh về cuộc đời vĩ đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đây cũng chính là lý do rất quan trọng mà tất cả chúng ta đã không chọn các tôn giáo khác làm đệ tử, mà chọn đạo Phật làm điểm tựa tinh thần của mình. Điều hai, đóng góp của Đức Phật về thế giới quan. Vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật đã tuyên thuyết học thuyết duyên khởi, hiểu nôm na là học thuyết tương quan, tương duyên, tương thuộc và tương tác. Theo công thức, cái này có tạo ra điều kiện cho cái khác có, cái này sinh dẫn điều kiện cho cái khác sinh, cái này không có dẫn đến không có ở cái khác, cái này hoại diệt dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại. Đó là học thuyết vô cùng quan trọng. Vào thời điểm Đức Phật Thích Ca truyền bá ánh đạo chân lý của ngài, học thuyết này đã vô tình kháng cự và xóa sổ 3 học thuyết quan trọng tồn tại tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Thứ nhất, học thuyết duy thần, tức là cho rằng đó Thượng Đế là đấng sáng thế, con người, động vật và các loại cỏ cây hoa lá, trời mây non nước là các vật thụ tạo được sinh ra bởi Thượng Đế. Và Thượng Đế đó cai quản phận mạng của tất cả mọi người theo kiểu bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đặng vào thanh cao. Đức Phật nói rằng đó là một học thuyết sai lầm. Ngài mới đưa ra trong bài kinh Nguồn gốc của thế giới thuộc kinh Trường Bộ một cái câu chuyện rất là thú vị, là ở những hành tinh khác bằng tiến bộ khoa học của họ đó, có một người đó đã đến cái quả địa cầu này và dừng chân xuống, nhìn thấy cảnh trí ở quả địa cầu này quá đặc biệt. Họ trở thành người đầu tiên khám phá ra địa cầu. Và lúc đó đó, ông ấy khởi lên một nhận thức, giá mà tại địa cầu này đó có thêm con người khác thì cuộc sống này trở nên thú vị biết chừng nào. Ngẫu nhiên với cái sự cầu nguyện đó đó, ở các hành tinh khác cũng có một số người đã đi đến bằng phương tiện của họ có mặt ở quả địa cầu này, làm cho người có ý niệm đầu tiên đó nghĩ rằng mình là đấng sáng thế, mình là đấng tạo vật, mình là thượng đế, mình tạo ra con người, vạn vật và mọi thứ trên đời. Từ đó đó, Đức Phật cho rằng đó, nguyên nhân đầu tiên hình thành ra thế giới bắt đầu từ thượng đế là một ngộ nhận về nhận thức luận. Thì đó là lý giải của đạo Phật về nguồn gốc của con người ở quả địa cầu này bắt đầu từ con người ở các hành tinh khác. Và Đức Phật không bận tâm lý giải cái nguyên nhân đầu tiên ban đầu của đó là cái gì. Ngài chỉ nói rằng là cái quy trình tương tác, cái này có cái kia có thôi, tri nguyên đó chỉ uổng công vô ích. Ngoài học thuyết vô thần thì thế giới của Phật giáo còn xóa sổ hai học thuyết quan trọng kế đến tại Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là chủ nghĩa duy vật. Ấn Độ trước Đức Phật Thích Ca, tức là 27 thế kỷ về trước đó, đã từng là một học thuyết tâm linh. Họ cho rằng đó, thế giới này được tạo ra bởi đất, nước, lửa và gió. Sau khi con người chết đó, thì mọi thứ khép lại, không có đời sống và kiếp sau, tất cả trở về với cát bụi thôi. Đức Phật cho rằng đó là một học thuyết thuyển cận, vì nhận thức này đó đã làm cho nhiều người rất khó giữ được đạo đức, cho nên nó chỉ cần một cạm bẫy, cám dỗ, lòng tham, sự kích thích, rất nhiều người đã từ bỏ đời sống đạo đức và trở thành những kẻ nguy hiểm cho cuộc đời. Vì kết cục của người thiện kẻ xấu theo họ là giống nhau, cho nên nó có làm thiện cũng bằng thừa thôi. Đối lập với học thuyết duy vật, Đức Phật cho rằng học thuyết duy tâm cũng là một sai lầm nghiêm trọng. Học thuyết duy tâm lý giải rằng là con người được sinh ra bằng tâm, tâm có trước, dạng vật có kéo theo sau đó. Cái đó là chủ nghĩa gọi là quan đường, Đức Phật đã phủ định trong các kinh. Ngài cho rằng là cái vũ trụ này nó tương tác với nhau mà hình thành. Ví dụ hôm nay đó, chủ nhà hàng Sài Gòn Kitchen đã rất là hoan hỷ đãi cơm chay cho các quý Phật tử đến tham dự. Và trước đó thì trợ lý của tôi là Phật tử Hải Hạnh đã nối kết với chị Từ Vi Nguyện để nhờ sắp xếp một cái lịch. Thì nhờ cái nhân duyên đó, buổi gặp gỡ ngày hôm nay đã được diễn ra. Vì vậy là nó gồm có nhiều yếu tố, chứ không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên hay là nguyên nhân quan trọng nhất. Đó là cái quan điểm của đạo Phật về tất cả mọi thứ. Và bằng cách đó đó, Đức Phật lý giải rằng là vũ trụ này là không có điểm bắt đầu. Nó khác với học thuyết Big Bang của các khoa học gia thời hiện đại. Và học thuyết đó đó, nó cũng không đủ sức để giải quyết cái nguồn gốc ra đời của con người dày dạng vật trên hành tinh. Cho nên Phật cứ khuyên chúng ta là gì? Đừng bận tâm đến vấn đề đó. Mà con người đó đã có mặt từ nhiều kiếp sống xa xưa về trước rồi. Quả địa cầu này đó hiện nay là đang ở 4,6 tỷ năm, là cái mà chúng ta có thể truy nguyên được. Nhưng mà gần đây thì cũng có các nhà khảo cổ học chứng minh phát hiện ra xương của một số loài động vật có trên địa cầu này là 10 tỷ năm rồi, và có thể là xa hơn thế nữa, chứ không phải chỉ có 2.000 năm đâu. Thì đó là đóng góp rất quan trọng của Đức Phật. Như vậy đó, cái mục đích của việc đưa ra học thuyết thế giới quan này để làm gì? Đức Phật dầm lý giải rằng thay vì con người sợ sệt, lo lắng sự trừng phạt của Thượng Đế qua động đất, sóng thần, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, chết người, rồi phải bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy giải phóng mình khỏi niềm tin sợ hãi đó. Vì theo Đức Phật trong các kinh, Thượng Đế và các thần linh chưa từng có thật. Tôi chỉ lặp lại quan điểm của Đức Phật ở trong các kinh, và tôi tin rằng đó là một quan điểm đúng. Và khi mà phủ định vai trò của Thượng Đế và các thần linh đó, thì Đức Phật gọi là đưa ra cái học thuyết là gì? Mỗi người hãy chịu trách nhiệm đạo đức về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Và đó là lý do mà Đức Phật đã đưa ra một học thuyết mới, đó là nhân sinh quan. Điều 3, nhân sinh quan Phật giáo. Ngoài học thuyết duyên khể, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, Đức Phật đã phân tích về nguồn gốc của con người. Như tôi vừa nói, ở quả địa cầu này là do con người ở địa cầu khác đến, chứ chẳng phải do Thượng Đế tạo ra. Về việc phân tích sự có mặt của con người trong vũ trụ á, Đức Phật đã đưa ra học thuyết 12 nhân duyên. Học thuyết này cũng được Đức Phật trình bày vào tuần lễ thứ tư sau khi Ngài giác ngộ. 12 nhân duyên đó thì chia làm á, 3 cái múi thời gian. Về múi quá khứ đó thì gồm có 3 mắt xích: vô minh, hành và thức. Tức là vô minh là sự thiếu sáng suốt về khoa học, về nhân quả, về đạo đức, về lối sống có giá trị. Hành đó là sự vận hành của cơ thể, vận hành của tâm và vận hành của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này. Không có cái gì là đứng yên vĩnh viễn. Tâm thức của con người cũng như thế. Yếu tố thứ ba là thức, tức là sau khi sống vài chục năm, hoặc là vì hết nghiệp, hoặc do hết tuổi thọ, hoặc do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, hoặc do một tai nạn người ta đã qua đời, thì lúc đó thức á, được xem là tâm tái sinh hay là thức tái tục, tiếp tục rời khỏi cơ thể này, có mặt trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái để tiếp tục, đó là tái sinh. Thì đó là 3 mắt xích lý giải về cái kiếp quá khứ của con người. Và sau đó đó, Đức Phật trình bày gọi là 7 mắt xích về kiếp sống hiện tại, bắt đầu bằng danh sắc, tức là có cái phôi thai nhỏ xíu như là một đầu ngón tay, được kế tạo bởi tinh tra và trứng mẹ trong ngày người nữ có thể thụ thai, và thức tái sinh, tức là vừa nhập vào trong cái phôi thai đó, rồi sau đó vài ba tuần lễ hình thành ra lục nhập, tức là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mặc dù rất là mờ nhạt trong bào thai, nhưng mà vẫn cảm nhận được thông qua cái nhau và cái lối suy nghĩ, lối sống, lối sinh hoạt, chế độ ăn uống của người mẹ suốt đó là 10 tháng thai kỳ. Xúc, tức là sau khi sinh ra đó, ngoài 6 giác quan thì con người đã có quá trình tiếp xúc mắt đó, với ánh sáng và sự vật, tai với các loại âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với tất cả các vật xúc chạm, và ý đối với gì được người đó kinh qua và hình dung. Thì tiếp xúc đó nó tạo ra 6 loại nhận thức, và mắt xích 6 loại nhận thức này đó, nó làm cho con người trở nên phong phú hơn các loài động vật Mặc dầu về IQ đó con người thua cá heo, nhưng vì cá heo đó không có hai tay và sống bị lệ thuộc ở dưới nước, cho nên đó, cá heo không thể làm được những việc khó làm như con người. Từ sự tiếp xúc đó, nó dẫn đến cái sự tham ái, rồi phát sinh tình yêu, rồi nhu cầu của đời sống tính dục. Từ đó nó trói buộc là nam với nữ, rồi nữ với nữ, nam với nam, tức là hai nhóm thuộc giới tính thứ ba. Và đã tạo ra cái sự sanh sản để tiếp nối dòng nói, gọi là nói dõi tông đường đối với con người, và tiếp nối cái sự sống đối với các loài động vật có tình thức. Từ cái tình yêu nó dẫn đến sự chấp thủ, chúng ta chấp vào người bình thường, chúng ta chấp vào huyết thống gia đình, chúng ta chấp vào mọi thứ trên đời. Từ đó đó chúng ta lại tiếp tục sinh ra con cái, và sau khi chết chúng ta lại tiếp tục có mặt ở bào thai của một người mẹ mới. Thì đó là các mắt xích nó thuộc về đời sống hiện tại. Và hai mắt xích cuối cùng đó, Đức Phật lý giải về kiếp tương lai, đó là tiếp tục sinh ra như là một cô cậu bé, hoặc giới tính nam, hoặc giới tính nữ, hoặc giới tính thứ ba. Rồi sau đó chúng ta lại lớn lên như cái quy trình của kiếp sống hiện tại này, cuối cùng già và chết. Đó là 12 mắt xích Đức Phật sử dụng để hình thành ra học thuyết nhân sinh quan của Ngài, khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, tôn giáo vô thần có mặt tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật kêu gọi tất cả mọi người phải xây dựng giá trị và hạnh phúc của mình qua sự phát triển đạo đức, từ bi và trí tuệ, chứ không phải vì cái vị thế xã hội, vì giàu sang phú quý, vì cái giới tính nam mà con người đã trở nên đó là cao quý. Mà giá trị cao quý con người phải liên hệ đến đạo đức trí tuệ mà người đó đã sống, đã ứng xử với những người khác trong đời. Đồng thời Đức Phật kêu gọi đó, con người phải thay thế vai trò của Thượng Đế và Thần Linh. Con người trở thành là chủ nhân quan trọng nhất của kiếp sống của mình. Con người làm đạo diễn cuộc đời của mình. Con người viết ra kịch bản, rồi chúng ta cũng đóng vai là diễn viên chính. Đồng thời chúng ta đóng vai các diễn viên phản biện ở trong cuộc sống của mình. Và do đó nói cách khác, Đức Phật kêu gọi con người phải đạo diễn cuộc sống của mình, chứ không có Thượng Đế hay bất kỳ một thần linh nào khác. Một điều rất lạ với học thuyết vô cùng mới, đối lập với tất cả các tôn giáo hiện có bây giờ, và đối lập với tất cả các tôn giáo có vào thời Đức Phật. Nhưng rất may mắn chưa có ai gọi là nỗ lực giết Đức Phật, vì Đức Phật đã tuyên bố những điều rất khó nghe, đó là Thượng Đế không có thật, thần linh không có thật, mà con người là có thật. Con người là chủ nhân của cuộc sống này, con người là quan trọng nhất ở trong vũ trụ này. Ngài cũng nói rằng là khi sinh ra làm con người ở quả địa cầu này đó, chúng ta một mặt là có phước, mặt khác đó có thể trở thành thánh nhân và trở thành bậc giác ngộ. Chứ làm con người ngoài hành tinh, tức là chư thiên, sướng quá, hạnh phúc quá, người ta kém tu lắm. Cho nên đó là Đức Phật không khích lệ làm con người ngoài hành tinh, mà hãy làm con người trên quả địa cầu này. Cái phước báo nó ở mức độ trung bình. Bây giờ chúng ta thử làm một đối chiếu nhỏ về cái tiêu chuẩn sống của gần 200 quốc gia trên toàn cầu. Tôi tạm gọi đất nước Haiti và Somali ở châu Phi đó, nó thuộc giống gần như là cái cảnh giới gọi là thấp nhất, là cùng khổ nhất. Còn Hoa Kỳ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch, và một số nước tiên tiến khác á, chính là chư thiên. Tức là cái cảnh giới về hạnh phúc của hai cái nhóm quốc gia này là nó khác nhau trời và vực. Để trong một quả đi cầu thôi, chúng ta đã thấy được cái khác biệt đó, huống hồ là ở các hành tinh khác. Sao Hỏa đó thì hiện nay là chúng ta chưa đưa con người đến được. Các khoa học gia của NASA hứa hẹn trong vòng đó là 3 thập niên tới tạo ra những cái chuyến du lịch đầu tiên với giá là 1 triệu Mỹ Kim. Các nhà khoa học của Trung Quốc phá giá bán chỉ có 400.000 Mỹ Kim thôi, tức là rẻ hơn Mỹ là rất là nhiều, 600.000 Mỹ Kim nè. Cách đây khoảng 4 hôm, tức là khoảng ngày 20 mấy tháng 6 năm 2017 đó, thì nhà vật lý Stephen Hawking là họp báo và công bố rằng là ông đang sáng tác một cái con chip để biến nó trở thành là phi thuyền nhỏ nhất, chỉ có vài cm thôi, và trọng lượng của nó chỉ có vài gram, và nó bay bằng một cái tốc độ là phá kỷ lục. Thì trong vòng 25 năm thôi, nó sẽ đến được sao Hỏa và chụp về cho trái đất này đó các dữ liệu sống đang tồn tại ở trên đó. Nếu giả thuyết mà Stephen Hawking vừa công bố đó là một sự thật, thì cái cơ hội mà con người du lịch ở trên đó là sao Hỏa, có cái cấu trúc đó, gần, xin lỗi, này phải sao Hỏa, tức là sao mà ông đặt tên đó là Alpha. Thì sao Alpha này đó nó có cấu trúc y hệt như là cái quả địa cầu này, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm ra được con người ngoài hành tinh mà Đức Phật đã gọi đó là chư thiên. Chúng ta rất biết ơn nhà vật lý học vĩ đại này, một thiên tài về vật lý, mặc dù cuộc sống của ấy là một cái bế tắc, đó là phải gắn kết ở trên một chiếc xe lăn, không nói được, không nghe được, ông điều khiển bằng hệ thống gọi là IT do chính ông sáng tạo ra. Chúng ta hãy chờ đợi đến cái ngày đó để thấy được tuệ giác của Đức Phật về con người và vũ trụ này là đi trước đó là các khoa học gia đến hai mấy thế kỷ. Tôi thấy rất là thú vị. Thì đó là quan điểm về con người mà Đức Phật đã nêu. Và đồng thời Đức Phật cũng nói rằng là con người đó, dù là người nam hay là người nữ, thậm chí Đức Phật nêu ra trong giới luật của Ngài đó, sáu loại giới tính thứ ba thì vẫn là con người, có cấu trúc là gì? Hai chân, hai tay, một cái đầu, trên cái đầu là có trán, hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng. Và do vậy con người phải xứng đáng có một cái phẩm giá cao hơn các con vật để trở thành là một loài động vật ý thức, loài động vật xã hội, loài động vật tôn giáo, loài động vật chính trị và loài động vật đạo đức và tâm linh. Thì đây là các quan điểm hoàn toàn mới vượt lên trên tất cả các tôn giáo từ xưa thậm chí cho đến bây giờ. Và đây cũng là một cái quy do mà rất nhiều người thấy rằng là Đức Phật là đặc biệt quá. Về thế giới quan, nhân sinh quan như thế là không có tôn giáo nào bị kịp, cho nên đó, họ đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Và tôi tin rằng là quý vị tại đây đó, tất cả chúng ta cũng vì lý do đó mà đã chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh của mình. Quý vị có đồng ý gì không? Điều 4, các đóng góp về xã hội của Đức Phật. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng đó, vào thời điểm mà Đức Phật ra đời 624 trước Tây lịch Tạng Độ đó, nước Ấn Độ là một xã hội giai cấp tồi tệ nhất trong lịch sử. Kinh Thánh Vệ Đà, tức là thánh kinh của Bà La Môn giáo, cho rằng Thượng Đế tức Phạm Thiên tạo ra 4 giai cấp và phân biệt đối xử với 4 giai cấp này một cách rất là tồi tệ. Giai cấp sát đế lệ là vua chúa và binh sĩ trưởng quản độc quyền về chính trị và cai trị đất nước. giai cấp bà la môn, trưởng quản độc quyền về tôn giáo và giáo dục, giai cấp thương gia, trưởng quản độc quyền về các loại hình kinh doanh, và giai cấp nô lệ bị chà đạp bởi ba giai cấp trên và phải trở thành là những kẻ phục dịch, lao động tay chân một cách là không được quyền đặt yêu cầu. Bốn giai cấp đó đó, mặc dầu đó vào năm 1949, Ấn Độ do giáo sư tiến sĩ Ambedkar lập ra hiến pháp đã lên án chủ nghĩa giai cấp, nhưng mà bây giờ đó Ấn Độ vẫn có 400 giai cấp lớn nhỏ. Dựa vào bốn giai cấp mà Đức Phật đã lên án vào thời đại của Ngài, cho nên đất nước Ấn Độ đó, mặc dầu đó sản xuất được phi thuyền, rồi bom hạt nhân, rồi nguyên tử và tất cả mọi thứ trên đời, nhưng đất nước này vẫn thuộc vào là hàng đất nước lạc hậu. Ít nhất là có khoảng 500 triệu người đó sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chỉ vì họ là những người xuất thân từ giai cấp cùng đinh thôi. Và do đó Ấn Độ không thể nào ngang bằng được với Trung Quốc, một đất nước bành trướng đang nổi lên, báo quyền, độc tôn, lấn át các nước nhỏ trong khu vực á bằng con đường gọi là sức mạnh, mà thiếu cái công bằng xã hội. Và có lẽ rất còn lâu xa thì Ấn Độ mới có thể chạy theo kịp được cái nhân quyền, khoa học, kỹ thuật và các tiến bộ của đất nước Hoa Kỳ. Khi còn là một thái tử thì Đức Phật đã thấy cái cấu trúc xã hội giai cấp là có bất ổn rồi, và Ngài đã đưa ra một cái bàn cân. Nếu Ngài làm vua và cái sự tiến bộ lý của Ngài là gì? Xóa giai cấp, thì Ngài tuyệt đối đó chỉ có thể thành công ở đất nước Sakya, do Ngài trị vì thôi. Và Sakya lúc đó chỉ là một tiểu quốc ở trong 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ thôi, chưa chắc là 15 vị vua của 15 tiểu bang còn lại đó đã để cho Ngài được yên đâu. Cho nên Ngài đã quyết định từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh với vai trò là bậc giác ngộ vượt lên trên tất cả các tôn giáo. Đức Phật nói ra vấn đề và lên án chủ nghĩa giai cấp là bất công. Và ở cái tư thế đó đó, Đức Phật đã không bị người ta ám sát chết. Chúng ta nên nhớ như là Chúa Giêsu Kitô đi, được tin rằng là giác ngộ ở tuổi 30, truyền đạo được ghi lại trong Tân Ước 3 năm thôi. Năm 33 đó đã bị với quan chức và tôn giáo của Israel tuyên án tử hình nè, trên cái cây thập ác nè. Người ta không để yên đâu. Và Đức Phật phải nói là rất ngoại lệ trong tất cả các nhà sáng lập tôn giáo, mặc dù là trực tiếp lên án chống lệ cái chủ nghĩa giai cấp mà nó khống trị trên đất nước Ấn Độ 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời. Có lẽ về phương diện này đó, chúng ta rất khó tìm thấy một người nào bản lĩnh hơn Đức Phật. Tức là một con người đơn thông độc mã chống lại cả một cái thể chế to lớn như thế. Và Ngài chứng minh ở trong kinh đó, học thuyết phân công lao động mà kinh Thánh Vệ Đà đặt ra đó là một quỷ biện. Thì kinh Vệ Đà ta nói rất là khéo, có nhiều người không thể lao động trí óc, do vậy họ buộc phải lao động tay chân. Có nhiều người không thể làm việc giáo dục mà phải trở thành nhà kinh doanh. Có một số người đó không thể làm kinh doanh mà họ phải làm thợ thuyền. Thì bằng cái cách đó là phân công lao động đó, đó là đạo Bà La Môn lý giải rằng đó, đó là cách thế để xã hội này được vận hành tốt nhất. Nghe qua phần lớn người ta đều thấy là có logic nhưng mà không có chân lý. Đức Phật nói cái quỷ biện nguy hại nhất trong học thuyết này là gì? Nếu điều đó là một sự thật á, hãy để cho mọi người chọn lựa nghề nghiệp của mình theo sở thích và quyền tự do, chứ không phải là do cái tập cấp xã hội cha truyền con nói và cái họ của mình đó, nó được quyết định bởi cái gia cấp mình có. Con vua thì lại làm vua, rồi con của kẻ nô lệ thì đời đời kiếp kiếp là nô lệ. Con của nhà chính trị thì cha truyền con nói không bao giờ bị thay ngôi đổi vị hết á. Tức là nói đó là cái ngụy biện. Phải để cho mọi người tự chọn lựa. Người thông minh, người giỏi giang sẽ trở thành là có cơ hội làm giàu và trở thành là đẳng cấp cao. Cái đó là một cái công bằng xã hội thôi. Bây giờ Hoa Kỳ là nước tiêu biểu về vấn đề này. Nó không có đi đọt ai hết, tạo ra một cái mặt bằng công bằng xã hội cao nhất, mà hễ ai thông minh, giỏi đều có thể có tiềm năng trở thành các tỷ phú lớn. Chẳng hạn như là Mark Zuckerberg sáng lập ra Facebook vào năm 2004, mà vào thời điểm đó anh ấy mới có 19 tuổi thôi. Vài năm sau thôi, Facebook đã trở thành một cái trang mạng xã hội nổi tiếng trên toàn cầu. Và đến tháng 3 2017 này đó, Facebook đã có được 1,9 tỷ 200 triệu người sử dụng trên toàn cầu, tức là gần được 1/3 dân số thế giới. Và cái tài sản của Facebook á đã lên tới là 70 mấy tỷ Mỹ kim. Riêng á Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập, đã sở hữu được là 50 mấy tỷ Mỹ kim rồi, chỉ mới có 33 tuổi thôi mà đã giàu đến thế. Đó là một cái nơi rất công bằng xã hội. Đức Phật đã lên án cái chủ nghĩa giai cấp đó, và ngài không sợ chết. Ngài sẵn sàng đó là nói ngược lại các cái quan điểm phong tục tập quán chính trị lúc bấy giờ để thương quần chúng và nâng cao cái giá trị nhân cách của con người cần có, và kêu gọi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau một cách bình đẳng. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật đưa ra học thuyết bình đẳng của ngài gồm có những điều như sau. Thứ nhất, về phương diện sinh học, tất cả mọi người, người nam, người nữ, người bê đê, người ô môi, đều có cấu trúc hai chân, hai tay, cái đầu và một cái thân. Ngoại trừ một số người bị là dị dạng do ADN trục trặc. Về phương diện pháp lý, Đức Phật kêu gọi đó mọi người phải được công bằng trước pháp luật, không có vùng cấm ở trong luật pháp. Mà bây giờ thế giới phương Tây người ta đưa ra là gì? Là hệ thống tam quyền phân lập, lập pháp, tư pháp, hành pháp. Ngày xưa Đức Phật đã nói tới rồi, mặc dù cái ngôn ngữ của ngài nói nó khác với bây giờ. Không thể ưu tiên cho giới vua chúa, đang khi giới vua chúa sống mất đạo đức, vi phạm luật pháp, còn những người dân thì bị là chu di tâm tộc, rất là bất công. Mà cũng rất may, dầu kháng cự là hệ chính trị, Đức Phật chưa từng bị ám sát. Cái đức của ngài nó lớn vĩ đại như thế. Về phương diện tôn giáo, Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho rằng người nữ có tiềm năng giác ngộ. Người nữ phải được trao các cái quyền bình đẳng trong xã hội, bao gồm bình đẳng chính trị và bình đẳng tôn giáo. Thời Đức Phật đó, tại Ấn Độ đó, người nữ chỉ làm ba chức năng thôi. Thứ nhất là phục vụ nhà bếp, tức là lo cái bao tử của chồng và con. Thứ hai, sản xuất con cái. Và thứ ba đó là lo chuyện ở trong nhà hết. Suốt một kiếp người, luật Manu của Bà La Môn giáo quy định khi còn nhỏ người nữ lệ thuộc vào cha, khi có chồng người nữ lệ thuộc vào chồng, khi chồng chết người nữ lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Luật này kết luận trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Và Đức Phật rất bản lĩnh, ngài cho rằng đây là phi lý, đây là bất công, đây là điều không thể chấp nhận được. Và ngài đã mạnh dạn vào năm ngài 41 tuổi, tức là 6 năm sau khi ngài giác ngộ, Đức Phật đã cho phép 500 bà mệnh phụ phu nhân của dòng hỏi Sakya trở thành là 500 nữ tu đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Chuyện này là chuyện rất đặc biệt. Đến bây giờ nhiều tôn giáo khác vẫn chưa có cái vai trò người nữ ngang bằng với người nam như trong đạo Phật. Chẳng hạn như là Tin Lành của Anh á, thì cách đây một thập niên đã bắt đầu cho gia nhập làm mục sư nữ. Còn các tôn giáo khác là ta đâu có nữ tu với cái vai trò ngang bằng với nam tu đâu. Người ta xem rằng là người nữ là tội lỗi, người nữ là bất tịnh, người nữ là ma vương, người nữ là quậy phá, người nữ là ác ôn, người nữ là tội lỗi. Nếu quý vị mà biết chữ Hán đó, quý vị sẽ thấy là không thể nào chấp nhận được bất cứ cái chữ gì mà liên hệ đến tà, bậy, xấu, tội lỗi, ác ôn á, đều bắt đầu bằng người nữ hết. Ai trong chữ Tàu đấy, ví dụ chữ Giang đi thì cũng có chữ nữ, và chữ Dâm cũng có chữ nữ. Rất là bất công, người ta phân biệt giới tính nó nặng như thế. Đức Phật á, là nói ít mà Ngài làm nhiều, kháng cự lại bằng cách là cho người nữ vô làm là tăng sĩ. Và tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ đó, Đức Phật á, đã khích lệ các vị nữ tu tu tập, cho nên họ đã để lại những bài thiền thơ giác ngộ. Và đọc vào nội dung của các bài này, chúng ta phải thấy rằng là trí tuệ của các vị A-la-hán nữ ngang bằng hoàn toàn với các vị A-la-hán nam, không có thua kém gì hết á. Quý vị vào trong Google gõ Trưởng Lão Ni Kệ, kệ là bài thiền, bài thơ thiền. Trưởng lão là những bậc trưởng thượng, ni đó là một vị sư cô ha, tu hành giác ngộ thì gọi là trưởng lão. Thì các cái bài thơ thiền của họ rất đặc sắc, rất ấn tượng. Và Đức Phật đó đã mang lại cái bình đẳng xã hội và bình đẳng giới cho tất cả mọi người tại Ấn Độ. Cho nên đó là 8 trong tổng số 16 vị vua để theo Đức Phật. Cái chuyện đó là chưa từng có một đạo sĩ nào có thể làm được như thế. Vào thời Đức Phật thì chưa có máy bay, chưa có xe lửa, chưa có xe hơi, không có Honda, không có xe đạp, đi cuốc bộ hoặc bằng xe ngựa, xe bò. Chính vì giới hạn đó, Đức Phật mới truyền đạo được hơn 1/3 diện tích của Ấn Độ thôi. Chứ nếu như mà có phương tiện như bây giờ á, Đức Phật đã độ hết nước Ấn Độ rồi. Và cái tuổi thọ của thời đó đó trung bình chỉ là 50 tuổi thôi. Đức Phật sống được 80 tuổi là phá kỷ lục. Chứ nếu bây giờ á thì Đức Phật có thể sống đến 120 tuổi. Cái kỷ lục thế giới này người ta 120 tuổi, 125 tuổi là chuyện thường đó. Ở Mỹ này nhiều cụ 90 tuổi, 100 tuổi. Ở Nhật á 100 tuổi không phải là ít. Thì đó là những đóng góp rất to lớn cho lịch sử, tư tưởng và xã hội của nhân loại, mở ra cho thế giới này đó một cái phương diện hoàn toàn mới. Đang khi thế giới phương Tây đó đến thế kỷ thứ 17 mới bắt đầu đặt ra cái gọi là quyền bình đẳng nam nữ thôi, tức là đi sau Đức Phật đến 23 thế kỷ. Mà đến bây giờ người ta còn vẫn chưa làm được. Rất tiếc là xã hội phương Tây đó biết đến đạo Phật quá muộn đi. Chứ nếu mà phương Tây mà biết đạo Phật á 20 thế kỷ như là Việt Nam, thì thế giới phương Tây này khoa học kỹ thuật đó còn phát triển lên đến đỉnh cao của thời đại và không thua kém gì là cư dân ở các hành tinh khác đâu. Vì đạo Phật là khoa học, khích lệ khoa học, có những tuyên bố rất là khoa học. Tôi nói ví dụ như bài Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị đọc mỗi ngày tại chùa đó: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm. Một câu ngắn ngủi này thôi đó mà nó ý dịch như là định luật bảo toàn năng lượng của khoa học hiện đại. Tôi tạm dịch sát nghĩa là mọi sự vật hiện tượng, tức là nhất thiết pháp, không tự nó sanh ra bất sinh, không tự nó mất đi bất diệt, không tăng thêm hoàn toàn mới, không giảm đi mất hoàn toàn, tức là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Là khoa học từ đó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Còn Đức Phật nói là không tăng thêm, không giảm bớt. Nó giống như hiện tượng bồi và lỡ ở một con sông thôi. Cho nên đó, nếu đạo Phật được giới thiệu ở phương Tây 20 thế kỷ trước, thì bây giờ đó khoa học kỹ thuật của thế giới này nó lên tới gấp 2 lần hiện nay rồi. Bởi vì chúng ta nhớ là Galilei đó, khi đó là tuyên bố rằng là quả địa cầu này đó là một cái hình bầu dục, ông ấy đã bị tuyên án tử hình bởi giáo hội Vatican vì dám nói ngược lại với lời của Chúa trong Thánh Kinh. Và ở cuối thập niên 20 của thế kỷ 20, cho đến cuối thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đó mới thay mặt lịch sử giáo hội Thiên Chúa giáo sám hối bảy núi tội lỗi mà những nhà truyền đạo của Thiên Chúa giáo, bao gồm các Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục, nhà thần học, đã tạo ra với con người trên quả địa cầu này. Trong đó có sám hối những cái tội lỗi giết các nhà khoa học vì dám cả gan nói khác với Kinh Thánh. Quý vị có thể tra khảo lại vấn đề này trên Google. Sám hối bảy núi tội lỗi, quý vị sẽ thấy video clip bằng tiếng Anh và những cái thông tin từ BBC, CNN cho thấy rằng là đạo Thiên Chúa đó đã có một cái giai đoạn lịch sử 20 thế kỷ đi ngược lại với khoa học, mà ấy thế mà khoa học hiện đại vẫn phát triển lớn. Chứ nếu như mà đạo Phật ngự trị tại phương Tây này thì có lẽ là thế giới này có phước gấp trăm lần với những gì mà chúng ta đang có tại Mỹ hiện nay. Thì đó là cái đóng góp về phương diện xã hội cực kỳ to lớn. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy học thuyết biết ơn và đền ơn, ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo mở mang tri thức, ơn các nhà yêu nước đã bảo vệ độc lập chủ quyền cho dân tộc, và ơn đồng loại vì đã lao động tay chân trí óc, nhờ đó chúng ta có giao hoán trong xã hội, không phải làm tất tần tật mà vẫn có cơm ăn áo mặc. Về phương diện này đó, tôi tin rằng nếu các nhà chính trị nghiên cứu vào học thuyết xã hội về chính trị của Đức Phật, bao gồm cái quyển kinh Hiền Nhân dạy về tề gia trị quốc bình thiên hạ, bao gồm kinh Chuyển Lên Thánh Vương, Nghệ Thuật Làm Vua, bao gồm bài kinh Bảy Nguyên Lý làm cường thịnh một quốc gia ở trong kinh Tăng Chi, và nhiều bài kinh khác như là kinh Hòa Giải Dân Tộc, mang lại hòa bình thế giới, xóa bỏ hận thù, rồi dẹp khủng bố, vân vân, thì có lẽ là xã hội và thế giới của chúng ta đó không trải qua những cái giai đoạn tương tàn là chiến tranh thuộc địa, rồi chiến tranh giai cấp, rồi thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai đâu. Rất tiếc là nền minh triết của Phật giáo chỉ co cụm ở trong châu Á từ thế kỷ thứ 17 trở về trước thôi. Và người châu Á là tiếp nhận một đạo Phật nó quá phiến diện, họ chỉ nhấn mạnh và tiếp thu phần tín ngưỡng thôi, còn phần khoa học, phần triết học, phần xã hội học cao quý của đạo Phật đó thì hầu như là họ không quan tâm đến. Thì đó là một cái tổn thất rất lớn mà lẽ ra đó là người ta phải khắc phục và vượt qua. Thì đây là những cái đóng góp rất là quan trọng của Đức Phật, mà theo đó đó mỗi khi người ta đọc đến được những bản kinh này thì người ta đó là tình nguyện trở thành đệ tử Đức Phật. Các nhà nho Trung Quốc và Việt Nam khi còn làm quan á thì tấn công đạo Phật, nào là đạo yếm thế, nào là đạo bi quan, nào là đạo lười biếng, nào là các nhà sư vô tích sự. Nhưng khi về hưu họ đọc được hàng ngàn các cái bài kinh chân lý của Đức Phật á, họ thấy rằng là cái miệng của họ dơ quá, xấu quá, tệ quá, họ tình nguyện làm tu sĩ và ở cuối đời trong chùa để sám hối lại cái gì mà họ đã nói sai về đạo Phật. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thay đổi các nghi thức Phật giáo, thay vì chỉ có kinh cầu an cầu siêu thì hãy bổ sung á, những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, chính trị quan. Thì mỗi thành phần đọc vào nó đó thì tôi tin rằng là người ta sẽ thấy rằng là Đức Phật quá siêu tuyệt, quá vĩ đại, cho nên không làm đệ tử Đức Phật hoặc chậm trễ trong việc đó là tự làm cho mình bị thiệt thòi thôi. Cho nên nếu quý vị thấy đó là một cái chân lý đó thì hãy nỗ lực dẫn dắt con em, chồng, vợ, bà con, anh chị và những người thân của mình đó trở thành Phật tử từ nhỏ đi. Và nếu được như thế đó thì thì mong quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn nè. Điều năm, đạo đức và tu trì ở trong đạo Phật. Về đạo đức á, thì Đức Phật chia ra làm hai cấp độ: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì Đức Phật quy định rất rõ, có 5 điều đạo đức mà mỗi người đó cần phải tuân thủ. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật và giữ gìn môi trường sinh thái. Cái này chúng ta thấy là thế giới hiện nay đang kêu gọi, và Liên Hiệp Quốc á, ủng hộ và bảo trợ cho các hoạt động này. Rất tiếc là Trump, tổng thống của Hoa Kỳ hiện đại đó, đã rút khỏi hiệp ước đó là môi trường Paris, một di sản đóng góp to lớn của cựu tổng thống Barack Obama, mà vốn đó, nó biến Mỹ trở thành anh hai của thế giới trong việc giảm thiểu hiệu ứng tạo ra hâm nóng toàn cầu. Donald Trump đã vì cái lợi ích kinh tế của Mỹ thôi đã rút ra và trở thành là một trong 3 nước còn lại của thế giới không tham gia vào cái nghị quyết này. Thì đó là một điều rất là uổng. Điều 2, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu tài sản của người khác. Những gì không cho thì không được lấy. Ngược lại đó, người tu học Phật thấy rất rõ, không ai chết mang đi theo tất cả mọi thứ, cho nên khi còn sống còn khỏe đó, biết chia sẻ bằng cách bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời qua các hoạt động Phật sự và thiện sự. Cho tôi thấy cách làm đạo của các nhà hàng ở đây cũng hay, chẳng hạn như là Sài Gòn Kitchen, tôi lần đầu tiên mới biết mỗi ngày mà mời các giảng sư đến thuyết pháp á, thì phải chuẩn bị trước vài ngày rồi nấu thực phẩm rất là ngon. Mặc dù nhà hàng là nhà hàng mặn, nhưng mà đãi đồ chay tôi thấy ăn còn ngon hơn các chỗ ở Việt Nam nữa. Phật tử chỉ đến tham dự thưởng thức thôi, chứ không phải đóng góp cái gì hết á. Rất tiếc là không phải gọi là chùa nào ở trong nước và nước ngoài cũng làm được như thế đâu. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều chùa mời các giảng sư đến, tạo điều kiện thuận lợi, vất vả, rồi người ta phát tâm cúng dường cho giảng sư là chính sinh tâm cúng chùa, mà các thầy chủ trì vẫn rất là cao thượng. Số đó vẫn có, nhưng không phải là chùa nào cũng làm được như thế hết. Cho đó là học cái hạnh bố thí cúng dường, một cái hạnh mà nói theo nhân quả, chúng ta đang tạo phúc cho mình thôi. Giúp đời cứu người là tạo phúc cho mình, vì phúc sẽ trở thành vệ sĩ theo chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Cho nên ai muốn có vệ sĩ và hộ pháp, cứ làm phước, cứ tu đức. Và quý vị nên nhớ đó, ở đây có ai làm bất động sản không? Có giơ tay lên. Không thấy ai hết, chắc là ngại, sợ ta viết mình giàu. Người làm bất động sản nên nhớ cái bài thơ con cóc này ha. Đại gia bất động sản sẽ nằm dài trên đất, biết mình thuộc về đất, đất không thuộc về mình. Vì sau khi chết đó, cái cơ thể này nó trở về với đất nước gió lửa rồi. Toàn bộ các động sản bất động sản bỏ lại thôi, vợ và con kế thừa. Nếu không có vợ con thì anh chị em kế thừa. Nếu không có anh chị em gì hết đó, thì người ta sum vào công quỹ, không có ai hết là bà con. Cho nên đó là tích góp mà không làm phúc đó, thì cái lợi lạc nó không nhiều. Các tỷ phú Mỹ tôi thấy rất ngạc nhiên, mặc dù họ không phải là Phật tử. Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg gần như là cúng 99% tổng số tiền mà mình có được cho cái quỹ từ thiện do họ lập ra, và chỉ dành 1% cho con cháu họ thôi. Đó là họ làm việc nghĩa, việc phúc đấy. Và điều này nó ứng với cái điều đạo đức thứ hai ở phương diện tích cực, là ngoài cái việc không trộm cắp, chúng ta phải chia sẻ sở hữu để làm phúc. Điều ba, chung thủy một vợ một chồng. Mình thấy rất rõ là nỗi khổ niềm đau của ngoại tình đó, đã làm cho con người rất khó chịu. Cho nên chúng ta là bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình thế nào thì cũng phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của người khác như thế đó. Trong các loại ích kỷ đó thì ích kỷ một vợ một chồng là hợp pháp nhất và Đức Phật khích lệ. Chúng ta có thể ăn cùng một cái mâm cơm với người khác, thậm chí quý vị có thể uống cùng một bầu rượu, chẳng hạn như rượu cần á, mấy chục cái ống hút, quý vị hút vô không sao hết trơn á. Nhưng chúng ta không thể chia vợ chung, sử dụng chồng chung được. Cái này là cái quy định đặc biệt của kiếp người thôi. Còn các lệ vật thì nó có thể xài vợ chung, chồng chung không sao, nhưng mà con người đó thì người ta tối kỵ. Đạo Phật rất là tôn trọng vấn đề đó và kêu gọi chúng ta tôn trọng điều đó. Chính vì thế đó, trước khi đến với vợ chồng á, thì Đức Phật dạy gì? Phải hội đủ bốn yếu tố. Thứ nhất, đồng tính, tức cùng tôn giáo là đạo Phật. Thứ hai, đồng đức, tức là phẩm chất, đạo đức, tư cách, lối sống phải ngang ngửa nhau. Chứ một người đó thì quá tốt, một người quá tệ thì không thể sống chung lâu dài được. Thứ ba đó là đồng trí, tức là cùng sự hiểu biết, dầu không có bằng cấp ngang nhau nhưng mà cái hiểu biết của hai người đó nó tương thích, dẫn đến là tâm đầu ý hợp, là vui vẻ tâm sự, chia sẻ, hiểu nhau trên mọi nẻo đường đời. Ở đây tôi thấy có cặp vợ chồng, chồng là người Mỹ giống như ông Donald Trump, vợ là người Việt Nam đó. Thì hôm qua nay đó là hai vợ chồng này chở tôi đi, tôi thấy cái cách mà hai vợ chồng chăm sóc nhau tôi thấy tôi muốn thèm. Nói chơi cho vui vậy thôi. Đó là một cái mô hình vợ chồng điển mẫu ấy. Chồng là 78 tuổi rồi mà còn rất chiều vợ, hai người ta thương nhau dữ lắm. Và ở Hoa Kỳ này có rất nhiều cặp vợ chồng cùng đi chùa, đi chùa cùng cả vợ lẫn chồng, làm Phật sự cùng vợ lẫn chồng, rất là ấn tượng. Cũng có nhiều cặp vợ chồng đó, tình nguyện không có con để không bị vướng bận và làm nhiều Phật sự hơn. Ở đây thì có vợ chồng với chị từ bi nguyện, không cần có con mà sống rất là hạnh phúc đó. Chứ là thường là người Hoa đó, người ta cho rằng là không có con trai là đại bất hiếu, nhưng mà chồng của từ bi nguyện là người Hoa, nhưng không bao giờ có quan điểm đó, nhờ vì anh ấy là Phật tử. Cho nên khi lấy chồng nhớ là lấy Phật tử nha. Cho lấy chồng mà người theo đạo Nho, trọng nam khinh nữ và gốc Trung Quốc nữa là dễ tiêu lắm. Vì nếu mà không có đứa con trai là mấy ông đó sẵn sàng kiếm bà dì, bà ba, và cả hai bà đều là bà vợ cả. Nguy hiểm lắm. Điều đạo đức thứ tư á, là liên hệ đến cái miệng. Đức Phật khuyên á, tránh bốn điều và nên làm bốn điều. Bốn điều nên tránh là không nói những lời là xá quấy, không nói đâm chọc, không nói tục tiểu và không nói những lời thị phi. Đồng thời phải phát triển bốn cái thói quen: nói những gì mà mình đoan chắc là sự thật, nói để gây dựng sự hòa hợp và đoàn kết, nói để mang lại cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người nghe, và nói bằng những lời văn hóa và lịch sử. Thì đây là đạo đức trong truyền thông. Bây giờ truyền thông nó không còn giới hạn trong miệng nữa. Chúng ta truyền thông bằng chữ viết, sách vở, bằng báo chí, bằng radio, bằng tivi, bằng các blog cá nhân, bằng các trang mạng xã hội. Và thông qua các phương tiện truyền thông này, chúng ta phải lấy bốn tiêu chí đó để làm tăng uy tín cho mình. Về xã hội này đó, nó có nhiều cái fake news, là những tin giả, tin ảo, tin xạo, tin tào lao dữ lắm. Cho nên mình phải hết sức cẩn trọng. Đạo đức thứ năm đó là xa lánh các cái cơ nghiện ma túy, rượu và các độc tố. Nhận thức được rằng đây là những thứ hại cơ thể và sức khỏe, tôi tình nguyện từ bỏ nó, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân của mình. Nếu tất cả các quý ông điều thuộc nằm lòng điều đạo đức thứ năm này đó, thì tôi tin rằng là các bà vợ sẽ tình nguyện làm ô xin cho chồng và các con, các bà cũng vẫn vui. Vì các ông chồng mà không nhậu đó thì về nhà hạnh phúc lắm. Việt Nam tôi không biết là trước năm 75 thế nào, Chứ sau năm 75 này cái tệ nạn nhậu rượu ở đàn ông là quá quá mức đi. Chỗ nào cũng có quán nhậu, quán bia. Quan chức uống bia trong giờ hành chánh, người dân uống bia vào bữa sáng và bữa chiều. Chỗ nào cũng nhậu hết, về nhà đâu còn sức khỏe để chăm sóc bản thân mình, lấy đâu chăm sóc cho người thân. Mất trách nhiệm, rồi tốn tiền, rồi bệnh tật, và tạo ra rất nhiều cái gánh nặng xã hội. Nên Đức Phật kêu đó là hãy nỗ lực vượt qua thói quen này. Thì đó là năm điều đạo đức Đức Phật dành cho người tại gia. Còn đối với người xuất gia đó thì Đức Phật đã nêu ra ba nguyên lý rất quan trọng: từ bỏ các điều ác, thực hành các điều lành, và làm điều đó bằng động cơ cao quý, để hướng đến đối với nam là 250 điều đạo đức, đối với nữ là 348 điều đạo đức, để hoàn thành nhân cách của bản thân mình. Cái này nó dài lắm, không liệt ra hết được. Và bằng cách đó đó, những người xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý lần lượt trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân, thánh A-la-hán, thánh Bồ-tát, thánh Diệu Giác và Phật. Đó là một cái tiến trình tiến hóa về nhận thức và tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Tôi dám cam đoan quý vị là trong các tôn giáo không có tôn giáo nào dạy cái sự tiến hóa đạo đức như thế. Người ta chỉ dạy tín ngưỡng, mà phần lớn là cuồng tín. Là tôi không có phê phán tôn giáo nào, nhưng mà nói chung là các tôn giáo chỉ có niềm tin thôi, không đặt vấn đề. Người ta không dạy cái cách phát triển đạo đức, phát triển trí tuệ, phát triển tâm từ bi, phát triển các đức tính cao quý bằng sự thực tập thiền định và nhiều chân lý khác như là đạo Phật. Thì đó là cái điều rất đặc biệt ở trong đạo Phật. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy chúng ta tu. Thì để tu đơn giản đó, thì tôi xin đề nghị quý vị thế này: ở nhà đó, mỗi người nên có một góc tâm linh qua việc là tôn trí Đức Phật trên một bàn thờ. Nhà ở Mỹ phần lớn là có phúc, vì là mấy trăm mét vuông, có vài căn phòng mà chỉ có hai vợ chồng ở thôi. Cho nên quý vị nên dành riêng một phòng thờ Phật. Và ngoài ra đó, quý vị nên có một phòng thờ ông bà tổ tiên để đền đáp ơn sanh thành dưỡng dục. Mỗi ngày quý vị nên dành ra tối thiểu 30 phút để đọc kinh, giống như là tín đồ của đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Anh Giáo, ta đọc kinh trước khi đi ngủ. Rất tiếc là nhiều Phật tử không quan tâm đến vấn đề này. Hãy tập thành một thói quen để đọc các bài kinh dễ hiểu và có giá trị lớn đó. Thì tôi khuyên quý vị đó là ngoài những bài kinh pháp môn mà quý vị đã đọc do thầy của mình truyền, quý vị nên tìm thêm ở trên internet quyển Thiền Môn Nhật Tụng Đại Toàn do Thiền Sư Nhất Hạnh dịch và biên tập vào năm 1994, ấn bản hoàn chỉnh vào năm 2000. Quyển 2 Kinh Tụng Hàng Ngày do Thích Nhật Từ biên tập vào năm 1992, ấn bản đầu tiên vào năm 1994. Quyển này có 49 bài kinh, trong đó 35 bài kinh đi về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, những thói quen tích cực mà con người cần có. 14 bài kinh sau đó là kinh triết lý của các bản kinh đại thừa. Tức là tôi sắp từ thứ tự thấp đến cao. Quyển 3 Kinh Phật Cho Người Tại Gia gồm 63 bài kinh, được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về những phương pháp và kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh về thiền và các kinh về tịnh độ. Thì đây là một cái bộ kinh mà tôi đã trực tiếp phiên dịch và ấn hành, ấn tống miễn phí từ năm 2013. Nay đã trên 100.000 quyển đã được là tặng biếu rồi. Sắp tới tôi sẽ gỡ qua vài ngàn quyển ở Hoa Kỳ để gỡ đến các quý vị nào có nhu cầu. Còn để đọc được liền đó, quý vị chỉ cần vào app của iPhone hay là iPad Quý vị đánh cái chữ Thích Nhật Từ, install cái phần ứng dụng này vào trong điện thoại của mình. Trong vòng 15 phút sau, quý vị sẽ có 60 quyển sách của Thích Nhật Từ là viết, và những nghi thức do Thích Nhật Từ biên dịch. Thì trong đó có quyển Kinh Phật cho người tại gia. Nếu ai có một cái iPad lớn đó, quý vị có thể đọc kinh bằng cái iPad này. Cứ quẹt mà quẹt qua bên tay trái là nó qua một trang, quẹt mà quẹt qua một trang thứ hai. Nếu quý vị muốn cái con chữ nó lên tới là 40, nó lớn bằng cái ngón tay, quý vị cũng đọc được. Quý vị chỉ cần lấy hai ngón tay giãn nó ra, ra bên hông thì thôi, là nó lớn lên, quý vị đọc thoải mái. Thì đó là một số cái nghi thức mà theo tôi đó quý vị nên tìm đọc, vì nó có ấn bản ebook ở trên internet và có ấn bản audiobook, tức là sách nói hoàn toàn miễn phí. Quý vị chỉ cần gõ cái đó và bấm vào Google chọn video thì quý vị sẽ có là ebook của quyển này. Thì bằng cách đọc đó đó thì chúng ta sẽ mở mang được trí tuệ, hiểu một đạo Phật rất sâu sắc và đầy đủ, không còn cái gì nữa hết á. Và từ đó chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về Đức Phật và đạo Phật để chúng ta tu tập tốt hơn. Về cái thực tập căn bản khác á, thì tôi khuyên quý vị nên hành thiền mỗi ngày tối thiểu 15 phút. Thì để hành thiền căn bản á, tôi xin hướng dẫn quý vị ba kỹ năng thôi. Thứ nhất, kỹ năng làm chủ hơi thở ra vào, vì hơi thở duy trì sự sống. Hơi thở tạo ra cái an lạc, hạnh phúc. Hơi thở rũ bỏ được những căng thẳng, sầu lo, u não trong đời. Quý vị theo dõi như sau: khi tôi hít một hơi thở ngắn, tôi nhận thức đây là hơi thở ngắn. Khi tôi hít một hơi thở dài, tôi làm chủ hơi thở dài. Khi thở ra, tôi làm chủ thở ra. Khi thở vô, tôi ý thức tôi thở vô. Khi thở ra và vô, tôi liên tưởng gọi là xịt, là phồng và xẹp. Thở ra thì xẹp, mà thở vô là phình lên. Bằng cách này đó, quý vị quên hết mọi thứ trong đời, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, quên tất tần tật như là phọt mét cái não mình vậy. Và chỉ nhớ các con số từ 1 đến 18 là hơi thở thôi. Rồi sau đó là 17, 16, 15, 14, rồi 3, 2, 1. Chúng ta bắt đầu lại. Kỹ năng 2 là liên tưởng cái an vui hạnh phúc nó đang tràn ngập trong cơ thể mình. Quý vị liên tưởng: khi tôi tống khứ một hơi thở trượt khí ra bên ngoài, tôi nỗ lực đẩy ra khỏi cuộc sống tôi nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, phiền muộn, kinh thị, hơn thua, quan trái, hận thù, thị phi và những điều bất hạnh ra khỏi não trạng và cuộc sống của tôi. Và bằng cách đó đó, quý vị sẽ không tô đen cuộc sống, không bi quan yếm thế, chán chường tuyệt vọng. Và đồng thời với hơi thở vào đó, quý vị liên tưởng: tôi đang đưa vào trong cơ thể này niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng và mọi thứ an vui nhất ở trong đời mình. Và lúc đó quý vị liên tưởng: hàng triệu tế bào, 84.000 lỗ chân lông và tất tần tật ở trên cơ thể này đó đều được phủ trùm bởi cái trạng thái an lạc đó. Lúc đó quý vị sẽ trải nghiệm cực lạc là đây, niết bàn là đây, hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Thì đây là điều mà Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, thuộc kinh đó là Tứ Niệm Xứ, và trong Tường Bộ thuộc kinh Đại Niệm Xứ. Ngoài ra trong kinh Thân Hành Niệm, kinh 16 Pháp Vấn Niệm Hơi Thở và kinh Nhất Dạy Hiện Giả, Đức Phật cũng dạy nội dung tương tự. Rất là cần thiết. Và nếu tập điều này nhiều đó, dầu cuộc đời quý vị có ba chìm bảy nổi tám lên đên, quý vị xem nó nhẹ như là tơ hồng thôi, không có quan trọng quá đó. Không cường điệu quá đó, không đì đọt và hành hạ cảm xúc bản thân mình. Lúc đó quý vị sẽ không bao giờ tuyệt vọng, trầm cảm và quan tưởng điên loạn hay là tự tử chết. Những người mà rơi vào những hoàn cảnh bi đát đó là vì họ tô đen cuộc sống, họ bi quan, họ đấu tố khổ đau, họ chì chiết khổ đau, họ gặm nhấm khổ đau, họ hâm nóng khổ đau thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình. Cho nên đó, mình phải nỗ lực vượt qua nó. Và kỹ năng cuối cùng đó là xả niệm thanh tịnh. Xả đó là buông ra, giống như cái nắm tay vậy nè. Giờ mình mở các ngón tay ra thì tất cả các vật được nắm ở trong đó phải rơi xuống thôi. Chúng ta có thói quen nắm bằng tâm, nắm bằng cảm xúc, nắm bằng thái độ, nắm bằng tư duy, nắm bằng quan điểm, nắm bằng lý tưởng, nắm bằng ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo. Chúng ta nắm tất tần tật mọi thứ trên đời. Chúng ta chấp ngã, chúng ta chấp ngã sở hữu, chúng ta chấp động sản, bất động sản, chúng ta chấp gia tài, sự nghiệp, danh dự, quan trái, hận thù. Chúng ta chấp mọi thứ trên đời. Cho nên cuộc đời của mình rất khó được hạnh phúc. Và khi mà thực tập thiền ở cái kỹ năng ba này gì? Xả niệm, thanh tịnh, buông mọi ý niệm. Tôi là tảng đá, tôi là khúc gỗ, tôi là dòng sông, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là hư không, tôi là bao la, tôi không gần mé, tôi không giới hạn, tôi đang giãn ra, mở rộng ra, tán ra, phủ trùm và không có bị một cái gần mé gì trong đời. Thì bằng cách đó đó, mọi cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức rớt xuống ra khỏi não của chúng ta, giống như là hiện tượng trứng cá và bông xoài. Quý vị có để ý đến hiện tượng đó không? Cây trứng cá ở Việt Nam, ở Mỹ thì không có rồi. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, nó rụng lịch lịch lụi đụi hết. Còn cây xoài đó, nó đầy bông, nhưng mà một cơn gió thổi qua nó rụng hết, chỉ còn lại một vài để tạo thành trái thôi. Thì chúng ta phải liên tưởng là gì? Những cái gì tiêu cực, nỗi khổ, niềm đau, hận thù, cảm xúc, vân vân, nó rụng rơi hết, còn lại là một con người không có tri giác, không có cảm giác, không có gì hết á. Thì bằng cách thiền này đó, quý vị sẽ làm cho não quý vị trở nên là hoàn toàn mới. Nó giống như quý vị vừa phọt mét ổ đĩa cứng, rồi tái nạp lại hệ huynh đồ, đưa vào một số phần ứng dụng, rồi cung cấp một số tập tin. Quý vị sẽ vận hành cái bộ máy vi tính của não và cuộc đời của mình nó nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, thư thái hơn nhiều lắm. Dành tối thiểu 15 phút như thế cho mình, đó là một sự tưởng thưởng. Quý vị có thể làm ở nơi làm việc trước khi về nhà, quý vị có thể làm ở nhà mỗi khi rảnh rỗi, thay vì chúng ta châu đầu và coi cái chuyện thị phi ở trên internet, nó mất thời giờ, gây phiền não, căng thẳng, mệt mỏi, vô ích. Chúng ta hãy trải nghiệm thiền. Ngoài ra đó, Kinh A Di Đà còn dạy chúng ta phạn thật kinh hành, tức là sau khi ăn cơm sáng, ăn cơm trưa, cơm tối, đừng bao giờ nằm liền. Quý vị sẽ bị béo phì, bị gan, bị thận, bị bao tử. Hãy đi thiền hành trung bình 15 phút. Đi thiền thì không có nói, không có niệm Phật, không có đọc kinh, chỉ đi thư thái, đi nhẹ nhàng, đi vững chãi trên mặt đất thôi. Đi không cần phải tìm đến hướng đến. Đi ở sân nhà của mình, quý vị sẽ thấy là quý vị sẽ tăng trưởng thêm giá trị sức khỏe. Ngoài ra đó, tôi khuyên quý vị mỗi ngày nên dành ra 20 phút, lại 50 lại thôi. Còn ai mà có sức khỏe nữa đó, có thời gian nữa, 35 phút quý vị sẽ lại được 100 lại. Đây là một vận động toàn thân không tốn tiền. Nó giúp cho quý vị tiết kiệm được tiền đi bác sĩ, mặc dù quý vị có mua bảo hiểm. Và nó làm cho cơ thể của mình nó gì? Gọn hơn, đẹp hơn, duyên dáng hơn. Rồi bằng động tác sám hối này đó, quý vị còn sám hối được nghiệp trước, rồi tu tĩnh tâm, rồi mình đó là bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với Đức Phật. 3-4 cái lễ đó trong một động tác lễ lại. Cho nên khi lễ lại, quý vị cố gắng là lễ lại ngay bàn Phật, chứ không cần phải đi ngoài đường phố gì đâu. Mặc dù thỉnh thoảng có một vài cái pháp tu người ta khích lệ là tam bộ nhất bái ở ngoài đường phố để giúp cho mọi người biết đến đạo Phật, ok, rất là tốt, nhưng mà lâu lâu là một lần thôi. Còn bình thường đó, quý vị phải lại ở trước bàn Phật, vì đó là nơi rất trang nghiêm, không khí nó trong lành, ở cái sàn nơi mà chúng ta lại nó sạch sẽ, mũi mình không tiếp giáp với các cái loại vi trùng, là những cái dịch bệnh vào trong cơ thể hại gan mình. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ có được giá trị sức khỏe rất lớn và nhiều cái sự tĩnh tâm. Thì đó là cái sự tự tu của các Phật tử ở nhà. còn vào ngày Chủ nhật tùy theo chùa, hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều. Dầu bận rộn, tôi khuyên quý vị là nên dành ra 2 tiếng đi chùa đi, đừng có tiếc. Vì quý vị đã có 6 ngày làm việc ở công ty mệt quá rồi, nó stress dữ lắm. Nào là tiền nhà, tiền bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm xe 2 chiều, rồi bảo hiểm cơ thể này, bảo hiểm tất tần tật, làm ra không còn bao nhiêu hết trơn. Nó lo lắng căng thẳng mệt rồi, bây giờ về nhà cũng đối diện với các vách tường đó nữa, nó tù túng lắm. Quý vị nên dành thời gian đi chùa ở những nơi mà quý vị cảm thấy thích hợp nhất, đó là thay đổi không gian sống. Tôi là tu sĩ, năm nào tôi cũng phải tìm cơ hội cho tôi đi thuyết giảng ở nước ngoài. Nếu không đi nước ngoài đó thì tôi phát tâm đi các tỉnh ở trong nước để giảng dạy cho hàng ngàn tăng ni. Để gì? Thư giãn bất cứ công việc Phật sự. Vì nếu tôi ở chùa một ngày tôi phải làm việc 16 giờ, tôi làm việc không thua gì các CEO, tức là làm nhiều việc cùng một lúc ấy. Chứ đừng có tưởng đi tu là sướng lắm. Dĩ nhiên là sướng về tinh thần, nhưng mà rất bận rộn quý vị. Tu nhiều chừng nào thì quý vị sẽ thấy là mình phải có trách nhiệm với cuộc đời chừng đó. Cho nên tình nguyện làm, xung phong làm, chứ ai bắt mình làm đâu. Mình phải đi tìm việc mà làm. Giống như nhà hàng Kitchen Sài Gòn, Kitchen này, thay vì thứ ba là ngày nghỉ, có ai kêu mình làm đâu, ở nhà thư giãn. Nhưng mà chủ nhà hàng thích đó là mở pháp thoại cho Phật tử cùng nghe. Đó là gì? Chúng ta tìm Phật sự. Giống như một đám đông có một người gấp đầu lên thì những người đó là người hữu dụng. Nên quý vị tuyển nhân sự phải tìm những người xung phong á, ta gấp đầu lên ta đi tìm, thì người đó là rất dễ xài, rất quan hỷ, rất xung phong, rất hiệu quả. Còn những người mà chúng ta phải là tam cố thảo lư, năn nỉ ỉ ôi mà họ cứ từ chối hoài đó, mệt lắm. Họ làm họ ra điều kiện đủ thứ hết trơn là khó lắm, là căng thẳng lắm. Thì đó là cái cách mà chúng ta tu. Thì đó là tôi vừa trình bày một cách rất bao quát về các hành trì mà theo đó đó người tu học Phật ta thấy rất khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì họ thích nghe nhạc lễ nè, họ thích cầu nguyện, họ thích van sinh, thích giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh. Còn Đức Phật không dạy như thế. Ngài dạy chúng ta phải phát triển trí tuệ bằng đọc kinh, phát triển trí tuệ bằng nghi ngẫm chân lý, phát triển trí tuệ bằng tu tập thiền định. Vì theo Đức Phật đó, trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ và niềm đau của kiếp người. Có thể bây giờ quý vị chưa đồng ý quan điểm này, rồi quý vị cứ ngồi suy nghĩ lặng lẽ đi. Khi mà mình đó là ngộ ra một cái gì đó rồi, mình nói, ồ trời ơi, trước đây nó cũng chừng đó thôi mà tại sao tôi ngu quá, tôi tệ quá, tôi dở quá, bây giờ tôi giải quyết được hết rồi. Hồi nãy tôi nghe MC nói phải giá mà mẹ biết đạo Phật cách đây được 40 năm thì mẹ sướng biết mấy, nhưng mà biết trễ cũng không có muộn đâu. Đối với đạo Phật đó là nhanh chân cũng còn mà chậm chân cũng còn. Đạo Phật không có phân biệt, không có đóng cửa với ai hết trơn á. Đó là cửa chùa rộng mở, Phật pháp rộng mở. Cho nên khi đã trở thành Phật tử rồi đó thì chúng ta đừng dừng lại ở tín ngưỡng, mà tôi tạm gọi là Phật tử ngoài cổng chùa. Phật tử ngoài cổng chùa thì một năm quý vị chỉ đi chùa khoảng chừng đôi ba lần, thắp vài cây hương và lại Đức Phật được vài lại, sau đó vái Phật ơi gia hộ cho con mua may mắn đắc gia, con sẽ đền ơn Ngài xứng đáng lắm. Phật ơi cho con thăng quan tiến chức, con cái của con là đỗ đạt học vấn cao, mọi thứ được gì hết, con sẽ cúng cho Ngài là một tượng Phật. Nhưng người ta cam kết như vậy mà ta mặc cả nhân quả, mặc cả phước báo. Người ta quen với cái đầu óc là kinh doanh đó mà, kinh doanh là phải bỏ ô tép mà lấy những ô tôm. Người ta cứ nghĩ Đức Phật cũng giống như vậy, phải giữ Đức Phật mà ngày gia hội cho con đi, con sẽ cúng cho Ngài. Rất là tội. Đó là Phật tử vài cổng chùa, mặc dù vẫn có duyên với Đức Phật nhưng chưa trải nghiệm được Phật pháp nhiệm màu, rất uổng. Chúng ta phải tự nâng cao trình độ Phật tử của mình lên. Trước đây đó mình đến với đạo Phật bằng phương tiện, bằng bùa phép, bằng thần chú, bằng các khóa lễ. Bây giờ chúng ta phải vào đạo Phật bằng cách là gì? Thực tập Phật giáo. Mỗi một bài kinh là một cái to thuốc tâm linh trị nỗi khổ niềm đau. và quý vị phải uống các bao thuốc đó, là đó là ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn mới giải quyết được khổ đau của mình, chứ không thể dừng lại. Và xa nữa, cao nữa, các Phật tử nên tình nguyện làm các Phật sự và thiện sự. Có nhiều chùa thích làm Phật sự, những người nào năng động nên đó là tiếp ứng với chùa tham gia để cái hoạt động Phật sự đó được mạnh hơn. Thì mỗi ngôi chùa muốn được mạnh đó thì phải có là ban Phật tử lão thành, ban Phật tử thanh thiếu niên, ban từ thiện, ban là diệu âm tức là ca múa sướng hát, ban dược vương tức là các y bác sĩ, rồi ban hậu cần tức là làm công quả cần thiết, ban truyền thông quay phim dựng phim, quản lý trang web, các trang mạng xã hội, thông cáo báo chí và quản lý truyền thông, rồi ban hộ niệm để cùng với các thầy tham gia khóa lễ cầu an cầu siêu. Mỗi chùa mà có được chừng ấy các ban thì tôi tin rằng là chùa phát triển rất mạnh. Rất tiếc là hiện nay trong nước á, 42.000 tăng ni người Kinh, 10.000 tăng ni người Khmer mới tạo dựng được có 16.500 mấy chục ngôi chùa, và chưa được 1% các ngôi chùa có được các ban mệnh như thế. Còn lại thì các thầy đó vừa làm hai vai trò, thứ nhất là tổng giám đốc, thứ hai đó là tổng vệ sinh, tức là làm từ A đến Z. Ở đây ai làm chủ nhà hàng thì biết lắm, mình phải đến sớm hơn, về muộn hơn. Nhân viên đó là thuê chỗ nào làm chỗ đó thôi, mình không vượt quyền nói nặng nói nhẹ, nói nặng nói nhẹ ta nghĩ ta thương kiện mình. Rồi mình phải gọi là bao thầu. Cho nên có tâm làm Phật sự, có tâm làm thiện sự á, thì quý vị phải nhớ là gì? Làm lãnh đạo thì phải sẵn sàng lãnh đạn. Nhưng mà cái lãnh đạn đó nó làm cho mình được hạnh phúc, và nó giúp cho cuộc sống của mình nó trở nên có giá trị hơn. Chứ nếu như ai là cũng cầu cái việc dễ dành cho mình thì việc khó sẽ dành phần cho ai? Đó là cái lời gợi ý của nhạc sĩ Phạm Long Ẩn hay Hoàng Long Ẩn gì đó, trong cái bài ca Một rừng người, một đời người một rừng cây đó. Ai cũng chọn việc dễ nhàng, gian khó sẽ dành phần ai? Chúng ta phải tình nguyện xung phong để làm thôi. Và khi mà trở thành Phật tử rồi, quý vị sẽ thấy rằng là phụng sự chúng sinh, tức là thiết thực cúng dường các Đức Phật. Cho nên người tu học Phật sẽ năng động hơn, nhiệt quyết hơn, và trở nên có giá trị cho mình và cho cuộc đời hơn. Kính thưa các Phật tử, cái phần trình bày về lý do tại sao chúng ta đến với đạo Phật đó xin dừng lại tại đây.